Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng, còn gọi là Chủ nhật của niềm vui. Niềm vui vì ơn cứu độ đã gần kề, niềm vui được vang vọng trong lời loan báo của ngôn sứ Sophonia trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe. Trước tình cảnh dân Do Thái chối bỏ giao ước tôn thờ các thần ngoại, ngôn sứ Sophonia cảnh báo về ngày của Thiên Chúa, ngày của phán xét, ngày của trừng phạt. Nhưng đồng thời ông cũng hé mở cho dân thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đối với số còn sót lại. Thiên Chúa sẽ thu hồi án phạt, sẽ chấm dứt tình trạng lưu đày và sẽ giải thoát họ. Vì vậy ngôn sứ Sophonia mời gọi toàn dân hãy vui lên, hãy vui lên trong Chúa, hãy vui mừng hớn hở vì ngày cứu độ đã gần kề. Còn thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Philippe cũng lặp lại sứ điệp của ngôn sứ Sophonia là hãy vui lên, hãy vui lên trong Chúa. Người Kitô hữu phải sống niềm vui, chúng ta không có lý do gì để buồn sầu, thất vọng, vì Đức Kitô đấng cứu độ chúng ta đã đến rồi. Người Kitô hữu là người có Chúa Kitô bên cạnh, vì vậy không cho phép chúng ta buồn sầu, thất vọng như những con người vô thần. Nếu chúng ta đánh mất niềm vui cứu độ, nghĩa là chúng ta đánh mất tất cả. Nếu một người Kitô hữu không còn khả năng sống niềm vui trong cuộc đời của mình, thì có nghĩa là họ chưa bao giờ gặp gỡ Thiên Chúa cách đích thực trong cuộc đời mình. Vì vậy, sống vui tươi là dấu chỉ chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Và đó cũng là ý nghĩa trọng tâm của các bài đọc hôm nay. Trở lại bài đọc tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Mở đầu bài tin mừng là bối cảnh dân Do Thái tuôn đến với Thánh Gioan Tẩy Giả. Họ thuộc mọi thành phần, chức nghiệp, dân tộc, giai cấp. Họ đến để xin hoán cải, xin thay đổi đời sống. Đối với họ, giây phút lịch sử đã đến. Sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả tiên báo về thời của Đấng Mêsia, thời của cứu độ, thời của giải phóng, thời của niềm vui, thời của sự phục hưng dân tộc. Vì vậy phải hoán cải, phải thay đổi đời sống để đón chờ giây phút lịch sử đó. Họ hỏi Thánh Gioan Tẩy Giả: còn chúng tôi phải làm gì? Đó là mối bận tâm của đám đông dân chúng ngay lúc này, và đó cũng phải là mối bận tâm của mỗi người chúng ta khi ngày cứu độ, ngày ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người đã gần kề. Chỉ là kẻ tiền hô, kẻ dọn đường cho đấng cứu thế, Gioan Tẩy Giả không đòi buộc một lối sống quá sức con người, một sự thay đổi từng căn. Ông chỉ đề nghị một lối sống quân bình, biết thực thi công lý, biết đồng cảm và chia sẻ với tha nhân. Sám hối đối với Thánh Gioan Tẩy Giả là sống trọn vẹn giây phút hiện tại với một tinh thần mới. Đối với Thánh Gioan, sám hối có nghĩa là phải biết chia sẻ, biết đi ra khỏi con người của mình để biết đồng cảm, biết chia sẻ với người khác. Ai có hai áo thì hãy chia cho người khác một cái. Ai có thức ăn thì phải chia cho người không có. Đối với Thánh Gioan Tẩy Giả, sám hối là biết sống công bằng, không tham lam, không dùng quyền lực để cưỡng đoạt áp bức ai. Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. đó là cách hoán cải, cách thay đổi bản thân, dù chưa thực sự triệt để theo đòi hỏi của tin mừng, nhưng là bước khởi đầu cần thiết để chuẩn bị tâm hồn con người đón chờ đứng cứu thế ngự đến. Cuối cùng, đối với Thánh Gioan, sám hối có nghĩa là chết đi cho con người cũ và mặc lấy con người mới trong Thiên Chúa, con người hoàn toàn tự do, không còn nô lệ cho của cải, tiền bạc, quyền lực. Đó là con đường hoán cải của Gioan Tẩy Giả, con đường chuẩn bị lòng dân đón chờ đấng cứu thế ngự đến. Kính thưa cộng đoàn, giây phút cứu độ có 102 trong lịch sử. Giây phút con Thiên Chúa xuống thế làm người đã sắp gần kề. Vì vậy tất cả bài đọc trong những ngày này luôn hướng lòng chúng ta đến niềm vui cứu độ, niềm vui vọng lại lời loan báo của ngôn sứ Sophonia trong Cựu Ước mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1, đó là hãy vui lên, hãy vui lên trong Chúa, hãy vui lên vì chúng ta sắp được cứu độ. Niềm vui đó cũng được cô đọng trong tâm tình của Thánh Phaolô tông đồ. Ngài tha thiết mời gọi chúng ta hãy vui lên, không nao núng, không sợ hãi, vì Đức Kitô đã đến. Đó chẳng phải là điều chúng ta phải vui mừng hay sao? Xin cho chúng ta biết sống niềm vui cứu độ bằng những hành động thiết thực ngay trong đời sống hiện tại của mỗi người chúng ta, để mùa vọng này thực sự là thời gian cần thiết và hữu ích cho đời sống đức tin và cho ơn cứu độ của mỗi người chúng ta. Amen.